vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là cuộc nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Văn Nga. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS tại Úc Châu xin kính chào tiến sĩ.
Chào quý khán giả.
Dạ vâng, thưa ông, tuần qua các tổ chức xã hội dân sự và những đồng bào hảo tâm đã có thiện chí giúp đỡ những người gặp khó khăn vì đại dịch coronavirus đã bị nhà cầm quyền địa phương làm khó dễ. Thì thưa ông là người hoạt động trong xã hội dân sự, thưa ông nghĩ gì về vấn đề này? Nhà cầm quyền cho rằng tất cả những việc cứu trợ cho người dân phải qua mặt trận tổ quốc, thưa ông?
Cũng không phải hoàn toàn như thế, cũng có rất nhiều nhóm, nhiều cá nhân làm cái công việc cứu trợ, từ việc phát cơm miễn phí rồi phát gạo miễn phí mà báo chí khắp thế giới đã đưa. Thì những việc đấy là người ta để yên cho mọi người làm, bởi vì những cái người khởi xướng việc đấy không phải là những nhà hoạt động. Hay nói cách khác, tức là trong cái việc làm từ thiện này thì những người nào mà họ thấy là ghét từ xưa rồi thì họ tìm mọi cách để họ cản trở. Tôi nói thí dụ như là anh em của nhà xuất bản Tự Do chẳng hạn, là những người mà bị chính quyền coi là đây là thế lực thù địch thì họ cản trở cái việc làm đấy. Còn những người khác không bị họ coi là có tai tiếng gì từ trước chẳng hạn thì họ để yên. Tức là trong cái sự làm từ thiện đấy thì cũng không có một cái sự bình đẳng. Không chỉ có cái chuyện tức là gì, là mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một cái người mà đứng ra làm cái chuyện này rất là lớn, trừ cái của nhà nước ra thì người dân cũng có sự phân biệt như vậy.
Dạ vâng, ông vừa đề cập đến những người được xem là bị nhà cầm quyền ghét bỏ. Thì thưa ông, nếu mà họ là những can phạm bị tội ra trước tòa, có bản án của nhà tòa án, thì mới có việc coi họ là can phạm. Còn những người thông thường, những người hảo tâm, có lẽ là trong cái đại dịch coronavirus này thì không nên phân biệt người này hay người khác, chỉ quan tâm vấn đề hảo tâm của họ mang lại những lợi ích cho người cơ nhỡ hay là gặp khó khăn trong thời buổi này, thưa ông.
Vâng, nói như ông thì là rất là đúng đối với toàn thế giới nói chung. Nhưng mà đối với chính quyền Việt Nam thì họ bảo là cái bọn này là bọn phản động, nó chưa phải là phạm nhân, chưa bị tòa án kết án. Nhưng mà họ suy đoán là như là gì, là bọn này nó có mục đích trong nhanh nháy như thế đằng sau, trong cái làm từ thiện này. Đấy là một cái thực tế rất là đáng buồn cười ở cái nước Việt Nam này.
Dạ vâng, về mặt trận Tổ quốc thì họ cho rằng có sự phối hợp của mặt trận thì vấn đề điều phối hàng cứu trợ cho người dân đến đúng đối tượng và tới các nơi dễ dàng hơn và đi sâu xa hơn là những tư nhân. Thì ông nghĩ rằng mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong việc này và tất cả các xã hội dân sự phải thông qua mặt trận Tổ quốc hay sao, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng họ cũng không phải hoàn toàn là nói như thế, bởi vì mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị của họ. Và họ ưu ái trong cái mặt trận Tổ quốc làm cái việc đấy. Và trong cái cuộc chống dịch COVID Vũ Hán này, mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm được một cái việc tương đối là tốt, có thể huy động được cái sự đóng góp của nhiều người dân. Nhưng mà họ cũng khuyến khích người dân, các cái tổ chức khác làm cái việc đấy. Mỗi một người có một cái cách của mình. Nhưng mà trong cái đấy thì họ chọn ra một số tổ chức hoặc là một số người mà họ ghét từ trước đến nay thì họ tìm cách cản trở.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, nói là những người bị ghét, những tổ chức xã hội dân sự mà ông cũng là người ở trong những tổ chức này thì có bị ghét không, thưa ông?
Nói về xã hội dân sự Việt Nam thì nó rộng lắm. Tất cả những sự đóng góp của người dân, của các cái nhóm mà điển hình như là cái ATM phát gạo chẳng hạn, nó cũng là thuộc cái xã hội dân sự nói chung, tức là nó không phải là của nhà nước. Cái đấy đông lắm. Còn những cái tổ chức đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là những cái tổ chức mà bị họ ghét. Tất nhiên tức là gì, là thí dụ như là chúng tôi chẳng hạn, tức là gì, là cũng bị liệt vào cái loại đó. Thì những cái tổ chức hoặc là những người như thế mà làm thì họ không thích, thì họ cản thế thôi.
Dạ vâng, nếu mà nói phản biện thì thưa ông, nhiều người cho rằng ngay cả tiến sĩ Nguyễn Văn Nga đã có thể nói chuyện với thế giới qua những làn sóng như thế này thì cho thấy rằng ông có đâu có bị ghét không, thưa ông?
ở Việt Nam cái độ ghét của chính quyền nó không đến nỗi cực đoan như là của Trung Quốc, nhưng mà họ mới ghét. Tôi thì tôi cố gắng ở một lúc là luôn luôn nói lên cái sự thật, luôn luôn tìm cách nói một cách xây dựng làm sao để cho toàn bộ đất nước này nó tốt lên. Nhưng mà người ta vẫn ghét thì đấy là cái chuyện của người ta, còn cái đấy không ảnh hưởng đến công việc của mình.
Dạ thưa ông, nếu ngược lại với ghét là thương, thì có hành động nào ông có thể làm cho nhà cầm quyền thương được không thưa ông?
Tôi không rõ, mà giả sử tôi có làm những cái việc như thế thì tôi cũng không bao giờ nói ra.
Dạ vâng, trở lại với cái vấn đề an sinh ở Việt Nam, nhiều người nói là không bình vững, tức là hồi đầu tháng 4, nhà cầm quyền đã tuyên bố ngừng kinh doanh sổ số kiến thiết. Và vấn đề này, vấn đề giãn cách xã hội khiến cho hơn 12.000 người tại Sài Gòn bị thất nghiệp vì không thể bán vé số dạo được. Thưa ông, việc giúp đỡ những người này đó thì Bộ Thương binh Xã hội cũng có cách để giải quyết, nhưng mà thưa ông, dường như là không đầy đủ cho một người để sống qua ngày, thưa ông.
Vấn đề ở đây tức là gì, là nó có một đại vấn đề là cái hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam nó không được tốt. Chuyện cứu tế của nhà nước, tôi nói ví dụ như bên Mỹ họ có cái chuyện là food stamp chẳng hạn, thì Việt Nam cũng có cái đấy. Hoặc là ai mà mất việc thì có thể đăng ký. Ở Việt Nam thì bởi vì cái số lao động không được đăng ký như thế nó rất là nhiều, cho nên là số thất nghiệp là bao nhiêu cũng khó mà biết được. Và những người cơ nhỡ như những người bán vé số đấy thì cũng khó thống kê được mà biết được rõ là ai bị tác động. Cho nên là nếu nhà nước có đưa ra 62.000 tỷ một cái gói như thế, nhưng mà để đợi đến cái lúc đấy, cái gói đấy đến được tận tay người dân thì có khi lúc đấy là người ta đã không vượt qua được mấy tuần chống chọi với cái sự sống sót rồi. Và chính vì cái chuyện đấy cho nên có rất là nhiều nhà hảo tâm, các cái nhóm, các cái gia đình, thậm chí cả những người đại lý bán vé số thì người ta tổ chức các nơi mà như vậy là thức ăn, ai mà thiếu thì đến mà lấy, bánh mì ai thiếu đến mà lấy, hoặc là gạo. Cái đấy nó cũng giúp giảm được một cái phần nào. Cái này là một cái chuyện mà giải quyết không phải là dễ. Chừng nào mà cái hệ thống an sinh xã hội, tức là nó là một cái hạ tầng cơ sở xã hội rất là quan trọng, nó được thiết lập tốt ở Việt Nam.
Dạ vâng, đồng ý với ông, thưa ông, nhưng mà có lẽ nhà cầm quyền không nhắc đến một lực lượng lao động phần lớn là những người từ miền Trung vào Sài Gòn để buôn gánh bán bưng, bán ở vỉa hè hay là họ đẩy xe đi bán trên đường phố mà hiện giờ họ không thể tiếp tục được nữa. Và hai nữa, lưu thông cũng cấm, họ không thể trở về quê quán. Thì thưa ông, liệu nhà cầm quyền giải quyết những vấn đề này như thế nào thưa ông?
Có lẽ là ông phải hỏi nhà cầm quyền thì mới biết được, bởi vì tôi không dính dáng với nhà cầm quyền. Tôi không biết là nhà cầm quyền họ giải quyết tức khắc cái chuyện đấy như thế nào. Chẳng hạn như Sài Gòn, chẳng hạn thì ông Nguyễn Thiện Nhân kêu rằng các cái cán bộ ở trong bộ máy của ông ấy sẽ bớt cái phần lương thêm đi được bao nhiêu tỷ đấy, rồi ông phân phát cho mọi người. Nhưng mà không biết là những cái người mà được phân phát ấy có phải là những cái đối tượng như ông nói, như những người bán vé số, như những người bán hàng rong hay không.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nga cho buổi đàm luận này. Thưa ông, trước đại dịch coronavirus và mọi người trên thế giới cũng như tại Việt Nam đều khốn khổ, thiện nghĩ rằng mọi biện pháp giúp đỡ cho người dân cũng là quý cả, thưa ông. Dạ.
Vâng, đúng như vậy.
Dạ, cảm ơn ông. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi liên lạc được với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả đài SBS xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, kính chào nhà báo Hoàng Bách, kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam hiện giờ ra sao thưa anh? Con số người lây nhiễm lên tới bao nhiêu rồi, nhưng mà tới giờ phút này thì Việt Nam vẫn chưa có một trường hợp tử vong nào hết, phải không ạ?
Vâng, theo cái thông tin chính thức của hệ thống báo chí tuyên truyền của nhà nước Việt Nam thì tính đến chiều hôm qua sáng sớm nay gì đó, Việt Nam có 267 ca đã phát hiện được là dương tính với COVID-19, với cái dịch đó. Đấy. Cũng theo thông tin đó, các nguồn đó thì cho đến bây giờ chưa có một người nào tử vong vì cái dịch này.
Dạ vâng, có tin tức cho biết rằng ổ dịch Hạ Lôi ở Hà Nội tiếp tục bị phong tỏa, thì tình hình này như thế nào anh có thể cho quý khán giả chúng ta được biết ạ? Dạ.
Vâng, Hạ Lôi là một cái thôn do người dân sản xuất hoa ở vùng ven của Hà Nội gần mức dân cư và bị phong tỏa. Thì cái việc mà cái thôn Hạ Lôi bị phong tỏa nó cũng gây một cái chấn động lớn. Hiện nay là nó được xác định là một cái ổ dịch quan trọng có lẽ hàng đầu của cả nước. Mới ngày hôm qua cũng xác định thêm một ca nữa là cũng từ Hạ Lôi. Thì những cái tin tức như thế nó làm cho những ai mà lạc quan của cái tình hình dịch cúm COVID-19 tại Việt Nam ấy, cũng phải thận trọng lại. Bởi vì cái nguy cơ tiềm ẩn lây lan cho cộng đồng là vẫn còn đó, lơ lửng chứ chưa phải là đã yên tâm. Theo tình hình như là chính phủ Việt Nam tuyên bố thì hướng mà chính phủ Việt Nam áp dụng cái chính sách gọi là giãn cách xã hội hay còn gọi là cách ly xã hội nghiêm ngặt trên toàn quốc trong suốt đầu của tháng 4, tức là từ ngày 1 cho đến ngày 15 của tháng 4, bắt đầu trên phương tiện truyền thông cũng như là trên cộng đồng mạng để chúng tôi thấy ngày hôm qua đến ngày hôm nay là cũng trộn rộn nhiều thông tin. Nếu thì cũng có một số địa phương hoặc là doanh nghiệp hoặc là người hiệu vân vân người dân thế họ khấp khởi, họ đợi cái ngày hôm nay là ngày giải phóng, như là ngày nay là ngày cuối cùng bị còn nhiều cái như thế trở ngại cho sinh hoạt cuộc sống vân vân. Nhưng mà trước đó hai ngày tin báo chí Việt Nam đã tạo ra một cái gọi là chuẩn bị tư tưởng trước cho người dân Việt Nam, tức là tình hình chúng nó cũng chưa hiện đâu. Cho nên cũng một cái khả năng tương đối lớn là chính phủ Việt Nam lại tiếp tục gia hạn thêm, không chỉ đến 15 tháng 4, có thể là thêm một tuần, hai tuần gì đó, ít nhất là như thế, để cho có thể tình hình dịch nó chịu hẳn đi và khống chế một cách tương đối chắc chắn thì mới tháo khoán. Đó là một cái tâm lý, là một cái thông tin đã xuất hiện những biết trên đoàn truyền thông của nhà nước. Còn một cái dạng nữa, tức là mình cũng đồn đoán thôi, ngày hôm nay thì chính phủ họp để quyết định cái chuyện đó, là tháo gỡ hoàn toàn hay là tiếp tục ở quy mô nào. Thế thì trong những cái thông tin như thế thì chúng tôi thấy trên báo chí Việt Nam ấy, có nhiều người đề nghị nhìn chung là các địa phương thì muốn kéo dài thêm nữa cho chắc ăn. Địa phương nào cũng khiếp nghe nói các nước như Mỹ, như Tây Ban Nha, như Ý, như Anh vân vân đấy, rất là nặng nề, như Pháp ấy, đều lo lắng. Người Việt Nam mà ai cũng lo lắng cả, biết cái mức độ nguy hiểm của cái dịch này. Thế nhưng mà bên cạnh đó là cái sức ép của cuộc sống, của mưu sinh, của việc làm nó cũng rất lớn. Thế nhưng cái đây 2-3 hôm thì báo Thanh Niên có đưa một ông thầy giáo người Anh kẹt lại ở Sài Gòn. Ông không còn cái gì để ăn nữa thì ông đeo cái khẩu trang và ông treo cái biển chữ mặc cái này là chim thực phẩm, chim tiền để mua thực phẩm để ăn. Người Việt Nam ai nhìn cái cảnh đó cũng thương tâm. Là lập tức những người tốt bụng thì họ đến họ giúp đỡ này. Và được cái là hôm nay trên báo Tuổi Trẻ đăng ông này á, ông cũng lớn tuổi rồi. Ông chỉ nhận một cái phần rất là nhỏ để rất nhiều người ủng hộ ông. Thực phẩm là một phần tiền ít ỏi thôi. Còn lại ông nhờ chuyển 30 mấy triệu á, là những người ủng hộ ông chuyển đến đối tượng khó khăn khác. Đấy là cái thông tin rất là ấm tình người. Nhưng mà qua đó cũng phải thấy rằng là cũng có những cá nhân doanh nghiệp rất khốn khổ, điêu đứng lên một cảnh khốn cùng rồi. Đấy, chỉ có 15 ngày thôi thắng đòn nó mệt lắm rồi. Thế thì không biết là sắp tới trong ngày nay chính phủ họp thủ tướng quyết định như thế nào. Nhưng tôi nghiêng một cái khả năng là theo tôi thì nên là như thế này, là không phải là toàn quốc nữa, sẽ chọn ra một số cái địa bàn trọng điểm để có thể kéo dài thêm một tuần, hai tuần, trước mắt là như thế. Và còn những địa phương khác mà lâu nay không có bóng dáng của dịch kéo nặng tới thì ta vẫn nên để tháo khoán để cho cuộc sống trở lại bình thường. Tất nhiên dù tháo khoán nhưng mà vẫn phải có những cái biện pháp phòng thủ nhất định. Tất nhiên nó không nghiêm ngặt như là 1 tháng 4 cho đến 15 tháng 4, nhưng mà cũng khuyến cáo các địa phương đó phải có những cái biện pháp nào đó để đừng có chủ quan như vậy, để phòng được bao nhiêu hay đến nhiều. Thì chúng ta đều biết rằng là giữa đề phòng dịch, chống dịch với lại duy trì cuộc sống bình thường, sản xuất kinh doanh, đời sống vân vân luôn luôn nó mâu thuẫn nhau. Nếu anh nhiều người bên này quá thì ảnh hưởng bên kia, cho nên xác định mức độ như nào để vừa phải ra biện pháp hài hòa là điều quan trọng. Theo tôi thì có lẽ nên chia từng khu vực ra chứ không phải áp dụng cấm dứt toàn quốc như nhau.
Dạ vâng, thực sự thì ngay tại nước này lệnh cách ly và ở nhà thì được chính phủ liên bang và các tiểu bang cũng đang áp dụng, bởi vì người ta cũng mong muốn rằng giảm bớt cái mức độ lây nhiễm của virus, nên chưa thấy vấn đề mà giảm bớt cái chuyện cách ly và vẫn yêu cầu ở trong nhà. Nhưng mà thưa anh, nhiều người cũng như báo chí cũng nói rằng có nhiều người họ cho rằng họ không chết vì COVID, không chết vì dịch mà chết vì chết đói. Bởi vì những người cơ nhỡ, những người gặp khó khăn thì thường thường phải kiếm sống hàng ngày. Tình trạng này thì có lẽ là họ không có gì để ăn. Làm sao để qua được cơn dịch này thưa anh?
Vâng, đó là cái câu hỏi lớn trong cái đợt dịch này. Làm thế nào để những người nào giờ họ như sinh từng ngày một, không có khoản nào tích lũy, không có chỗ nào để dựa. Bây giờ 15 ngày họ phải ở trong nhà, không thể đi bán vé số, không thể đi đánh giày vân vân, những cái việc phải vặt như thế, hoặc không thể đi làm đồi bàn để lĩnh lương hàng ngày, mất việc nhiều lắm. Vâng, và họ là vốn dĩ là những người nghèo thì rất dễ tổn thương trong khi xã hội có những biến động bất lợi như thế này. Đó là một cái mối quan tâm lớn mà tôi nghĩ rằng chính phủ không thể bỏ qua. Cho nên những cái việc mà đáng lẽ ra như các nước khác ấy, người ta chủ động hoặc là do điều kiện người ta không cho phép thì những cái nguồn tài trợ của ngân sách nhà nước đến đối tượng này nó đến sớm được thì còn đỡ. Nhưng ở Việt Nam, mặc dù tôi thấy báo chí có đăng tin là chính phủ họp liên tục rồi cũng hô hào quyết tâm đẩy chuyển nhanh nhất đấy, nhưng mà theo chỗ tôi biết thì cái việc vận chuyển cái số tiền để mà tài trợ cho người nghèo đó đến tận tay từng người ấy, nó cũng chậm. Thì chúng ta biết việc này thì nó đã có từ lâu rồi, không chỉ từ cái lúc mà chính phủ gọi là giới nghiêm cách xã hội một cách nghiêm ngặt từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4, mà trước đó do từng địa phương một có những tình hình dịch bệnh cho nên là các nhà hàng, các hoạt động sản xuất kinh doanh nó bị trễ rất là nhiều, cho nên là có rất nhiều người khốn khổ từ cái này. Thì ở Việt Nam cái việc triển khai thì nó không được nhanh như ý muốn của mình. Thứ hai nữa, cũng may là trong người dân ấy, tự phát dân chúng với nhau ấy, thì họ thương nhau và họ có những cái sáng kiến nhất định, người dân họ có tấm lòng thì họ cũng vẫn sàng tư mang trong cái trường hợp nào đó, trong cái khả năng của họ và trong cái tầm bao quát của họ. Thì tôi thấy điển hình là rất nhiều việc, nhưng mà điển hình nổi bật trên truyền thông là cái hiện tượng gọi là cây ATM gạo mà của một cái anh thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh 35 tuổi. Anh nghĩ là cái sáng kiến đó, ATM gạo là cái gì? Là một cái hệ thống cấp gạo để ở một vài địa điểm nhất định ở một cái địa bàn, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm nó tương đối thuận lợi. Mỗi người đến xếp hàng đứng cách nhau 2 mét thì đến đó những người cùng quẫn mấy người nghèo lắm rồi đấy. Đến lượt mình thì vào cái chỗ đó thì ấn nút thì cái ống xả gạo nó sẽ xả cho 1,5 kg, thì cần 1,5 kg đó về nấu ăn cũng chống đói qua ngày. Mà cái tấm gương đấy của Sài Gòn đã lan ra đến Hà Nội, Đà Nẵng, Huế vân vân, thì đó cũng là mình được đáng mừng. Thì Hà Nội thì người ta cải tiến hơn, tức là 3 ký một lần, thay vì ấn bằng tay thì ấn bằng chân thì nó cũng đỡ được cái nguy cơ liên quan vân vân. Nhưng mà có một cái giờ là Hà Nội nhân viên chức đông nhiều quá phải chấn chỉnh ngay. Thì ở Sài Gòn tôi thấy họ chấp hành nghiêm. Ở Huế cũng có một cái mô hình rất là độc đáo, nó gọi là siêu thị tình thương hay cái gì đó, hạnh phúc. Mỗi người nghèo đến cái siêu thị, nó chuyện nói là siêu thị thôi, nó cũng bé, mà nó chỉ gồm mấy cái mặt hàng cơ bản thôi, thì có gạo, dầu ăn, rồi trứng, thì tổng số mấy thứ đó cộng lại là khoảng 100 ngàn. Thế thì cái người hướng dẫn ở đấy, ai nghèo ai khó thì đến đó thì sẽ được người hướng dẫn lấy đồ ở đó tương đương với khoảng 100 ngàn. Thì đấy là những cái tôi nghĩ là nó không thể rộng khắp được 100%, nhưng mà nó cũng đã gây được cái chấn động trong công chúng và gọi là hứng khởi cho làm theo rất là nhiều. Người Việt Nam thì vốn có truyền thống là đã lành từng ra đất thương người như thể thân thân.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho những thông tin này. Dĩ nhiên rằng trong thời buổi khó khăn do đại dịch Vũ Hán mang tới thì vẫn có những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người cùng chung một hoàn cảnh với nhau. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách và cảm ơn nhà nghe của khán giả đã rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.